Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Tổng Giám mục của Edmonton hy vọng cuộc hành hương thống hối của Đức Thánh Cha.
Quebec, Đức Tổng Giám mục Richard Smith của Edmonton tin chắc rằng cuộc hành hương thống hối của Đức Thánh Cha đến với các dân tộc bản địa của Canada sẽ một lần nữa chứng tỏ rằng Đức Thánh Cha là một người có lòng trắc ẩn sâu sắc. Ngài sẽ thể hiện sự dấn thân của giáo hội trong việc lắng nghe nỗi đau của các dân tộc bản địa và đáp lại bằng sự hòa giải và chữa lành.
Edmonton sẽ là nơi được Đức Thánh Cha viếng thăm đầu tiên trong chuyến tông du. Đức Tổng Giám mục Richard Smith cho biết, trong lần gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican, những người trong phái đoàn các dân tộc bản địa đã nói những gì trong con tim và tâm trí họ. Và họ có thể thấy Đức Thánh Cha đang lắng nghe họ cách rất chăm chú. Ngài lắng nghe không chỉ bằng tâm trí, nhưng bằng con tim. Đức Tổng Giám mục Smith lưu ý, tại cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha đã nói với lòng trắc ẩn sâu sắc, đưa ra lập trường của riêng Ngài và lập trường của giáo hội rất rất rõ ràng. Đó là một lập trường nghe được nỗi đau và muốn đáp lại bằng việc chữa lành, một lập trường thừa nhận quyền của người dân bản địa và muốn ủng hộ họ cùng với họ, một quan điểm công nhận năng khiếu và vẻ đẹp văn hóa bản địa và trí tuệ tuyệt vời nằm trong đó. Đức Tổng Giám mục Smith cho biết thông điệp của Đức Thánh Cha có thể được tóm tắt bằng những lời sau. Giáo hội sát cánh cùng anh chị em. Đừng quên rằng giáo hội sát cánh cùng anh chị em. Ngài cũng nhấn mạnh ý nghĩa sự hiện diện cá nhân của Đức Thánh Cha tại Canada. Điều này khiến mọi người cảm động rất nhiều. Đức Tổng Giám mục ghi nhận cảm giác tuyệt vời của sự chữa lành và hy vọng mà nhiều người đã trải qua khi gặp Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Smith nói tiếp, nhưng sâu xa hơn, người Công giáo hiểu Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phêrô, và khi đến bất cứ khu vực nào, Đức Thánh Cha đều mang theo hình bóng này. Chúng ta biết điều đó từ sách Công vụ Tông đồ, nhưng điều đó tự nó đã mang lại sự chữa lành và hy vọng cho những người chỉ đơn giản là chạm vào bóng của Thánh Phêrô khi vị Tông đồ này đi ngang qua. Khi Đức Thánh Cha đến đất nước này, Ngài sẽ mang theo hình bóng đó đến với bất cứ nơi nào Ngài hiện diện. Theo Đức Tổng Giám mục, ngày nay, không chỉ riêng Canada, nhưng khắp nơi đều cần sự chữa lành và hòa giải. Thực tế, xã hội bị chia rẽ trầm trọng hơn bởi đại dịch, nhu cầu chữa lành trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Ở cấp độ toàn cầu, cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc xâm lược khủng khiếp khác, tất cả đều cần sự chữa lành khẩn thiết. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du và hy vọng những gì sẽ diễn ra ở Canada trong những ngày sắp tới sẽ trở thành tia sáng hy vọng cho toàn thế giới.
Hơn 11.200 người sẽ tham gia cuộc hành hương giới trẻ châu Âu Santiago de Compostela,
Madrid. Hơn 11.200 người đã đăng ký tham gia cuộc hành hương giới trẻ châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông đồ. Cuộc gặp gỡ dự kiến ban đầu vào năm 2021 nhưng hoãn lại một năm do đại dịch.
Cuộc hành hương có khẩu hiệu "Hãy trỗi dậy và làm nhân chứng", Thánh Tông đồ Jacobe đang chờ đợi bạn. Được tổ chức bởi Tổng giáo phận Santiago de Compostela và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Cuộc gặp gỡ này đã được tổ chức từ năm 1993 khi 30.000 bạn trẻ đến thành phố, nơi theo truyền thống có mộ của Tông đồ Santiago và đã từng tổ chức thành công Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1989. Tại một cuộc họp báo, Charaun Tinajero, phụ trách giới trẻ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha giải thích rằng đây là cơ hội để phục hồi mục vụ giới trẻ ở Tây Ban Nha. Trong những ngày hành hương, sẽ có nhiều hoạt động dành cho khách hành hương như các buổi giáo lý, hội thảo, nói chuyện, hòa nhạc, sân khấu và biểu diễn với sự giúp đỡ của hơn 400 tình nguyện viên. Một trong những hoạt động có lẽ sẽ kết nối nhiều nhất các bạn trẻ hiện diện là vở nhạc kịch Người Hùng Ván Trượt, lấy cảm hứng từ cuộc giao tranh của anh Ignacio Echeverria, người Tây Ban Nha, với những kẻ khủng bố để bảo vệ một phụ nữ ở London vào ngày 3 tháng 6 năm 2017. Trong cuộc giao tranh này, Anignacio đã hy sinh mạng sống. Trong số các hoạt động, có 3 không gian cụ thể để dành riêng cho bí tích hòa giải. Nổi bật với phương châm vòng tay yêu thương gần Obradoiro để phân đền ơn gọi trong chủng viện cũ của Thánh Martin Pinario và một không gian hiệp hành để đối thoại và lắng nghe. Các hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra tại Monte Regozo, buổi canh thức vào tối thứ Bảy và Thánh lễ Chúa Nhật, được chủ sự bởi Đức Hồng Y Antonio Augusto dos Santos Mato, nguyên giám mục Leria Fatima và đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc hành hương giới trẻ châu Âu. Trong suốt những ngày hành hương, dự kiến sẽ có hơn 50 giám mục tham gia, và để giúp đón tiếp tốt những người hành hương, mọi người đã được phân bổ trên 11 con đường chính để đến thành phố của vị tông đồ. Đến nơi, họ sẽ được đón tiếp ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả các phòng thể thao, trường học. Ngoài ra, có nhiều người dân địa phương đã sẵn sàng cho khách hành hương trú ngụ trong nhà của mình. Các công ty di chuyển tạm thời hoạt động kinh doanh qua chỗ khác để dành chỗ cho các bạn trẻ. Như một chi nhánh của một công ty xe hơi đã cho sắp xếp không gian để dành 2.000 chỗ cho khách.
Tòa Thánh nói, bình đẳng giới là điều căn bản của xã hội công bằng và dân chủ.
Viên, tại cuộc họp thứ 1383 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, diễn ra vào thứ Năm ngày 21 tháng 7, Tòa Thánh nhắc lại cam kết đối thoại và tham gia hiệu quả của Tòa Thánh nhằm thúc đẩy sự bình đẳng giới thực sự, vì đây là khía cạnh cơ bản của xã hội công bằng và dân chủ.
Trong cuộc họp, bà Helga Schmidt, Tổng thư ký của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đã trình bày báo cáo thường niên về tiến độ thực hiện kế hoạch hành động của tổ chức về thăng tiến bình đẳng giới. Đại diện Tòa Thánh, Đức ông Cassatt tuyên bố, Tòa Thánh xác tín rằng phụ nữ cần được đề cao giá trị vì tất cả những khả năng của họ xuất phát từ thiên tài nữ giới. Đây là điều cần thiết cho xã hội. Để đảm bảo điều này, Ngài chỉ ra rằng bước đầu tiên hướng tới đảm bảo bình đẳng giới là nhận ra tầm quan trọng của sự tham gia và dấn thân của phụ nữ trong tất cả các khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thực tế, vai trò của phụ nữ trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột đã được chứng minh. Vì vậy, Tòa Thánh mong phụ nữ có cơ hội tham gia nhiều hơn trong việc ngăn chặn chiến tranh, hòa giải, phục hồi, tái thiết xã hội sau chiến tranh và tránh tái phát xung đột vũ trang. Đại diện Tòa Thánh tiếp tục ghi nhận một số thành công chính của tổ chức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong năm 2021, nhưng cũng đồng ý với tổ chức về một số thách đố phía trước trong vấn đề này. Đặc biệt, Ngài hoan nghênh các cơ cấu điều hành của tổ chức nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ, đảm bảo một nơi làm việc an toàn cho họ, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị và công cộng, đồng thời giúp họ hoàn thành trách nhiệm gia đình và công việc. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nói về mối quan hệ với Trung Quốc và tình hình thánh địa.
Quý vị thánh giả, Tòa Thánh mong muốn có những tiến bộ trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan tâm về tình hình bạo lực gia tăng tại Thánh Địa. Lập trường trên đây được Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, bày tỏ trong cuộc phỏng vấn dài dành cho ký giả Gerard O'Connell, được phổ biến ngày 19 tháng 7 vừa qua trên tạp chí America của dòng tên tại Mỹ. Đức Tổng Giám mục Gallagher người Anh, năm nay 68 tuổi, phục vụ từ 38 năm nay trong ngành ngoại giao Tòa Thánh, bắt đầu từ Tanzania, rồi Uruguay, Philippines và Bộ Ngoại giao, trước khi được thăng Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi năm 2004, rồi chuyển sang Guatemala 2009, trước khi được bổ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Australia năm 2012. Nhưng chỉ sau 2 năm tại đây, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã trả lời đặc biệt những câu hỏi về hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc liên quan tới việc bổ nhiệm các giám mục. Theo hiệp định, Đức Giáo Hoàng có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm giám mục. Việc chọn ứng viên trong thực tế là do Hội Công giáo yêu nước đề nghị. Trong thời gian qua, nhiều báo chí đã phê bình hiệp định này, cho rằng nó không cải tiến tình trạng các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Ví dụ Đức Hồng Y George Pell, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ chúng ta được lợi gì với hiệp định này. Sự kiện hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không được công bố cho thấy có một khó khăn tiên khởi và rất quan trọng đối với những người quan tâm đến tương lai của giáo hội tại Trung Quốc. Tôi biết có những người cao cấp ở Vatican rất bất mãn với cách thức sự việc đang diễn ra." Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết trong 4 năm qua, từ sau khi ký hiệp định hồi tháng 8 năm 2018, đã có 6 giám mục được bổ nhiệm. Vì thế không thể nói là hiệp định này không có kết quả, và có một số bổ nhiệm đang chờ theo sau. Đức Tổng giám mục nói: "Tôi muốn được thấy có thêm kết quả và có nhiều điều phải làm, nhưng hiệp định chỉ có mức độ nào đó. Lẽ ra hiệp định có thể mang lại kết quả nhiều hơn, nhưng chúng ta gặp đại dịch COVID-19 và các phái đoàn hai bên không thể gặp nhau trong những năm gần đây. Vì thế chúng tôi đang làm việc bây giờ và cố gắng tiến bước, làm cho hiệp định hoạt động và hoạt động tốt hơn." Đức Tổng giám mục giải thích rằng hai bên, Tòa Thánh và Trung Quốc, quyết định không nhóm họp dưới dạng trực tuyến trong thời đại dịch. Dù sao chúng tôi hy vọng có cuộc gặp gỡ nhau trong tương lai gần. Chúng ta còn phải chờ xem họp ở Roma hay Bắc Kinh. Theo Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, không có tiến bộ nào về những vấn đề không được đề ra trong hiệp định. Hai phái đoàn chỉ thảo luận về những gì được nói đến trong hiệp định. Tôi nghĩ hiệp định có chức năng là một biện pháp kiến tạo sự tin tưởng, tín nhiệm nhau. Nếu chúng tôi có thể làm việc thành công với chính quyền Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục, thì hiển nhiên điều này cũng giúp cả hai bên bắt đầu cứu xét các vấn đề khác nữa. Ký giả O'Connell cũng nêu câu hỏi: tại sao Tòa Thánh và Trung Quốc không công bố văn bản hiệp định tạm thời đã ký kết? Nhiều hồng y và giám mục Á Châu phê bình về điều này. Đức Tổng giám mục Gallagher đáp: văn bản hiệp định này đã được soạn ra trước khi tôi nhận nhiệm vụ ngoại trưởng, tức là cách đây 7 năm rưỡi, và hiệp định không thay đổi gì đáng kể từ đó đến nay. Tôi tin rằng ngay từ đầu, hai bên đã cùng đồng ý không công bố văn bản hiệp định, ít nhất là cho đến khi được hai bên ký kết chung. Ngoài ra, có một cố gắng cải tiến văn bản hiệp định. Khi chúng tôi thấy một số điều không diễn tiến tốt, thì có thể đó là lúc cần thay đổi và cải tiến văn bản. Cũng nên nhắc lại rằng, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters phổ biến ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng bênh vực hiệp định, và Ngài cho rằng hiệp định này tiến hành tốt, đồng thời hy vọng hiệp định có thể gia hạn vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha cũng bênh vực chính sách từng bước nhỏ, chính sách tử đạo kiên nhẫn mà Đức Hồng Y Agostino Casaroli, cố quốc vụ khanh, người đã đề xướng chính sách Ostpolitik đối với chế độ Cộng sản Đông Âu hồi đó trong khối Xô Viết. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng được hỏi về tình hình tự do tôn giáo tại Hồng Kông ngày càng bị nhà nước Trung Quốc siết lại. Như Đức Giám mục Sở Tại Stefano Chu Thủ Nhân mới đây đã nhận xét trong một bài đăng trên báo Giáo Phận Sunday Examiner 2 tháng 6 2022, tôi cảm thấy Hồng Kông, kể cả giáo hội chúng tôi, đang trở thành như cuộc sống giữa các khe nứt và khoảng trống đối với tự do ngôn luận của chúng tôi, tự do mà chúng tôi đã coi là điều đã được bảo đảm, dường như đang thu hẹp. Tòa Thánh xem tình hình tại Hồng Kông thế nào? Đức Tổng giám mục Gallagher đáp: Tòa Thánh dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo. Nếu Đức giám mục cảm thấy không gian dành cho các tín hữu công giáo Hồng Kông bị thu hẹp, thì chắc chắn chúng tôi rất tiếc về điều đó, và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ như chúng tôi có thể. Hiển nhiên tình thế đã thay đổi, nếu đó là điều mà Đức Cha đang nói. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ khuyến khích dân chúng tận dụng tự do mà họ có, tận dụng không gian họ có được, như chúng ta đang làm tại nhiều nước trên thế giới. Tự do tôn giáo không phải là điều được bảo đảm nhiều lắm ngày nay. Có nhiều giới hạn tự do của dân chúng, và Tòa Thánh đang hoạt động để cố gắng và trợ giúp cải tiến những tình trạng đó bất kỳ ở đâu dù là ở Hồng Kông hay nơi khác. Đức Ngoại trưởng cũng đặc biệt bày tỏ quan tâm vì tình hình biến chuyển tại Thánh Địa. Ngài nhìn nhận rằng tình hình tại Thánh Địa rất tế nhị, bạo lực ngày càng trở thành một vấn đề, có những nhược điểm về cơ chế cả từ hai phía Israel và Palestine. Như chúng ta thấy, chính phủ của Thủ tướng Bennett Lapid sụp đổ, cũng có nhiều vấn đề còn tồn động từ phía người Palestine. Hiển nhiên là có sự gia tăng thất vọng nơi những người trẻ ở cả hai phía. Cái chết của nữ ký giả công giáo Shirin Abu Akle gây sốc cho mọi người, nhưng đó chỉ là một ví dụ về các vấn đề tại Thánh Địa. Tôi thiết nghĩ chúng ta cần tái quyết tâm tìm kiếm hòa bình và đối thoại, cũng như cố gắng thăng tiến quyết tâm của Tòa Thánh đối với giải pháp hai quốc gia, một quy chế quốc tế cho thành Jerusalem, điều mà người ta có xu hướng loại bỏ trong những năm gần đây. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhận xét rằng chính phủ của Tổng thống Trump đã đưa ra một số đề nghị nhưng không được áp dụng. Tôi nghĩ có một ước muốn từ phía Mỹ tái tập trung vào Trung Đông, nhưng rất tiếc là trên thế giới và trong các phương tiện truyền thông, chúng ta có xu hướng chú tâm vào một vấn đề trong lúc này, và cuộc chiến tại Ukraine đang tiêu hao mọi sự. Nhưng cũng còn những tình trạng khác đòi chúng ta phải chú ý, như Syria, Liban, cuộc xung đột Israel và Palestine, cũng có những tình trạng khác đáng được cộng đồng thế giới chú ý.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Chính Người Đã Chọn, tác giả Thân Nhật Hồng, trích trong tập truyện Đất Mới năm 2015, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Kirill, I'm a Catholic.
Kirill dường như vừa hét vừa vẫy tôi. Đó là câu nói đầu tiên sau một năm tôi gặp lại Kirill. Email bất ngờ tôi nhận được từ Kirill sau gần cả năm anh ấy trở về nước và chúng tôi bị mất liên lạc cũng không làm tôi ngỡ ngàng bằng việc anh ấy thông báo sẽ quay lại thăm Việt Nam sớm hơn dự định và đề nghị tôi đón anh ấy. Tôi hồi âm thư với tất cả sự nhiệt tình. Suốt cả quãng thời gian trên đường đi tới sân bay và ngồi đợi, tôi đều tưởng tượng giây phút tôi và Kirill gặp lại. Nhưng có mơ, tôi cũng không dám nghĩ câu nói đầu tiên anh nói không phải là hello, good morning hay bất kỳ một câu xã giao khác, mà là một khẳng định, một thông báo như một tin mừng. 3 ngày không là gì cho sự gắn kết giữa những con người xa lạ. Khoảng cách nửa vòng trái đất được rút ngắn dần giữa các thành viên trong đoàn khách và tôi. Những gì chúng tôi cùng nhau trải qua đã giúp loại bỏ sự e dè. Mọi người trao đổi với nhau thoải mái hơn. Ngôn ngữ không còn là rào cản cho sự cảm thông chia sẻ. Mọi người hào hứng kể về gia đình của mình cho tôi nghe. Họ cũng kể cả những công việc thường ngày nơi họ sống, rồi những suy nghĩ về cuộc sống, những lý tưởng của họ, cả những cảm xúc về Việt Nam trong lần đầu đặt chân đến. Nhưng hôm nay, từ lúc lên xe, tôi nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói và biểu cảm của Kirill, người thân thiết nhất với tôi trong đoàn. Bản thân tôi cũng tò mò về vấn đề cứ mãi được bàn trong đoàn. phải có vấn đề gì đó mà mọi người không muốn cho tôi nghe nên không muốn nói tiếng Anh. Dù không thể hiểu được tiếng Nga, nhưng quan sát họ trao đổi, tôi biết rằng mọi người muốn hỏi một điều gì đó có lẽ là rất quan trọng về tôi, hoặc cũng có thể là rất tế nhị. Vẫn như mọi lần, Kirill luôn đại diện để hỏi. Nhìn vẻ ngập ngừng miễn cưỡng của anh, tôi đáp trả bằng một nụ cười thân thiện, tỏ vẻ không vấn đề gì nghiêm trọng. Kiều, em theo tôn giáo nào? Anh hỏi hơi ngập ngừng. Em là người Công giáo. Tôi trả lời giọng đầy vui vẻ tự hào, bởi lẽ ở Việt Nam hiếm khi có người hỏi tôi như vậy. Kirill mỉm cười, anh ra hiệu cho tôi tới gần hơn. Em theo đạo từ khi nào? Anh hỏi. À, từ lúc em mới sinh ra, ba mẹ đã đưa em đến nhà thờ. Tôi trả lời mà lòng đầy hoài nghi, vì thắc mắc tại sao mọi người quan tâm về vấn đề đó. Vậy là em không được chọn tôn giáo mình muốn đúng không? Kirill nói với giọng điệu khẳng định hơn là một câu hỏi. Tôi à lên một tiếng vì đã hiểu ra vấn đề. Tôi cười với Kirill và nhìn cả đoàn một lượt rồi đáp. Em không chọn Chúa mà chính Ngài đã chọn em. Em tin ở Ngài. Kirill gật đầu tỏ vẻ hài lòng về câu nói của tôi. Anh cũng khẽ nói. Anh cũng tin ở Chúa. Mọi người im lặng nhìn qua khung cửa sổ trên xe. Có lẽ tôi nghĩ họ cũng đang nghĩ giống tôi. Liệu con người có quyền chọn Thiên Chúa hay chính Ngài là người chọn chúng ta? Chỉ một kỷ niệm nhỏ trên hành trình dài chúng tôi cùng nhau trải qua. Những cái ôm thắm thiết, những cái siết tay thật chặt. Có quyến luyến đến đâu thì chúng tôi cũng phải tạm chia tay. Khi đã đi vào bên trong, mọi người vẫn ngoái đầu ra giấu hai ngón tay với tôi. Cái hẹn hai năm gặp lại làm giảm đi phần nào sự buồn bã, vì một tia hy vọng mới đã được ươm mầm. Kirill, tại sao anh lại chọn lại vậy? Tôi ngập ngừng hỏi Kirill câu hỏi đã ấp ủ mấy ngày qua. Cứ mấp máy môi định hỏi rồi lại thôi. Ồ, cuối cùng em cũng hỏi anh rồi. Kirill không trả lời trực tiếp vấn đề tôi hỏi. Anh bật cười thành tiếng rồi thản nhiên để những quả xoài vào xe đẩy.
Ồ, em sợ là cái này không nên hỏi. Cho nên dù tò mò em vẫn không dám hỏi. Nếu mà anh cảm thấy không thoải mái thì có thể không cần trả lời đâu.
Tôi ngại ngùng lý nhí từng lời với Kirill như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Ồ, đâu có sao. Hay là mình chọn chỗ nào uống nước rồi anh sẽ kể cho em nghe.
Kirill nói nhẹ nhàng nhưng anh tránh ánh nhìn của tôi. Chỉ phớt qua, tôi thấy nụ cười tắt hẳn trên môi anh. Đôi mắt giờ cũng u buồn theo ánh nhìn xa xăm. Moskva đón anh bằng những cơn mưa phùn nhẹ, gió se lạnh, mẹ vẫy anh như đứa con xa nhà đã từ lâu, dù anh chỉ mới sang Việt Nam hơn 10 ngày. Lúc còn là sinh viên, có khi nửa năm anh mới về thăm nhà một lần. Có lẽ cảm giác con mình ở một đất nước xa lạ làm bà lo lắng. Dù anh nhiều lần gọi về kể cho bà nghe về em, về những nơi xinh đẹp trên đất nước này. Anh vừa ngồi xuống đã huyên thuyên kể, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn như vậy. Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao anh nói những điều hạnh phúc kia với một giọng trầm và buồn như vậy? Tôi nhấp ngụm cà phê, cố gắng giấu đi sự tò mò của mình, kiên nhẫn đợi cơn sóng cảm xúc trong anh lắng dịu. Em biết không, anh cũng rất mừng khi về nhà. Không phải vì Việt Nam không tốt, mà ngược lại em và mọi người đã tạo cho anh cảm giác thân thiện như ở thị trấn của anh. Chỉ là có chút gì đó thiếu sót. Trong suốt chuyến bay, anh đã nghĩ nếu lần này quay lại Việt Nam sẽ mời mẹ anh đi cùng, cho nên đã tưởng tượng rất nhiều đến lúc cùng mẹ đến Việt Nam. Ngay lúc gặp lại bà, anh đã nói: "Mẹ, mình cùng đến Việt Nam nha, nhất định mẹ sẽ không thất vọng đâu." Tôi rất vui khi nghe Kirill có những cảm xúc tốt đẹp như vậy về Việt Nam.
Tôi chen ngang hỏi ngay.
Vậy bác không đồng ý sao? Sao anh không thuyết phục để bác cùng đến với anh trong lần này?
Tôi vô tư hỏi trong sự nuối tiếc. Nào biết rằng tôi vừa dứt lời, vẻ mặt Kirill bối rối. Sau đó thì tối sầm, mắt anh ngấn nước, nghẹn ngào trả lời tôi.
Mẹ anh mất rồi.
Tôi giật mình. Sự bất ngờ làm tôi trong phút chốc không nói nên lời. Kirill chậm chậm xoay cốc cà phê, một hành động vô thức như đang khuấy khối đông không khí giữa chúng tôi. Anh cất lời để thổi bay khoảng không vô hình câm lặng đó.
Trên đường về, xe của anh bị mất phanh. Mẹ anh đã nhào lên chắn cho anh khỏi bị thương. Dù có túi khí, nhưng mà mảnh vỡ của kính cắm vào đầu mẹ anh, cho nên mẹ anh đã không qua khỏi.
Kirill, em xin lỗi. Diễm đã nhắc ký ức làm anh buồn. Chắc là thời gian qua anh đau buồn lắm.
Có phải là lỗi của em đâu. Anh muốn kể cho em nghe thôi mà. Có lẽ anh vẫn chưa nói với em, mẹ anh là người có chung niềm tin với em đó. Bà ấy là người Công giáo. Lúc anh sinh ra cũng được thực hiện nghi thức gia nhập đạo. Nhưng sau này anh nghĩ lúc đó mình đã không được chọn niềm tin cho mình, nên sau khi bạn bè rủ rê, anh đã cải đạo để chọn một tôn giáo khác. Lúc đó mẹ anh buồn lắm, nhưng bà không cản trở, cũng không la rầy anh. Anh nhiều lần nghe bà thì thầm cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin luôn bên trai con, vì nó không biết việc nó đang làm. Thực sự lúc đó anh rất bực bội. Anh nghĩ mình trưởng thành rồi, mình đã có chính kiến riêng của mình. Cho nên việc anh đủ lý trí để chọn một con đường cho niềm tin của bản thân cũng là chuyện rất rõ ràng và khôn ngoan. Anh có nhận thức rất rõ chứ không hề mơ hồ. Lúc đó anh không biết lý do gì mẹ anh lại cầu nguyện như vậy.
Mẹ của anh chắc là rất yêu thương anh, bà ấy thật khoan dung.
Tôi mờ nhạt hình dung về người phụ nữ chưa từng gặp qua lời kể của Kirill.
Đúng, bà ấy phải rất yêu thương anh mới có thể chắn cho anh, mới có thể luôn cầu nguyện cho anh quay lại.
Sau ngày mẹ mất, lúc dọn dẹp đồ đạc của bà, anh đã tìm được những thứ bà đã cất đi thật kỹ trong một chiếc hộp. Chính vật đó đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩ quay về. Em có biết đó là gì không?
Chắc là một vật gì đó quý giá và ý nghĩa.
Tôi mơ hồ đoán thử.
Rất quý giá dù vô giá trị về vật chất. Đó là bức ảnh chụp một người phụ nữ đang bế đứa trẻ sơ sinh trên tay. Hạnh phúc mỉm cười nâng nó lên cho linh mục ban phép lành. Đứa trẻ đó không khác chính là anh. Và người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ anh. Nhìn bà cười thật hiền hậu, mãn nguyện. Có gì đó thật tròn vẹn trên khuôn mặt bà. Anh thấy chính trên khuôn mặt trẻ thơ của mình nụ cười. Đằng sau bức ảnh là dòng chữ nắn nót của mẹ: Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn con. Câu đó rất giống như câu trả lời của em. Nó làm anh cảm thấy hổ thẹn. Anh chẳng là gì, sao có thể chọn đi chọn lại người.
Kirill, anh đừng tự trách bản thân mình như vậy. Ai cũng có lúc sai lầm mà. Quan trọng là anh đã nhìn lại và quay lại rồi.
Tôi xoa dịu sự dằn vặt của anh bằng những lời an ủi có chút hơi sáo rỗng.
Lúc mẹ anh mất, anh vẫn chưa nhận thức được điều đó đâu. Có chút suy nghĩ, chỉ một chút thôi. Rồi anh quyết định đến nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ. Anh cứ nghĩ là bà sẽ an lòng khi nhận được lời cầu nguyện của anh. Những ngày đầu, anh nặng nề bước từng bước đến nhà thờ. Anh chẳng biết phải cầu nguyện làm sao, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng chẳng biết lời cầu nguyện của anh có ích gì không nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng, vì điều đó là điều duy nhất anh có thể làm cho bà ấy. Nhưng thật bất ngờ, những buổi cầu nguyện như vậy giúp anh vơi hẳn những gánh nặng trong lòng. Rồi anh kể cho người cả những khó khăn của mình. Có hôm anh kể cho người nghe về một người bạn mới, cũng có khi chỉ là giây phút thinh lặng. Nhưng trong lòng anh cảm thấy vơi đi rất nhiều. Dường như có ai đó đã gỡ những nút thắt trong lòng, đã giúp anh bỏ đi những lo âu trong lòng. Rồi không biết từ bao giờ đó trở thành thói quen của anh. Điều đó thật sự rất tuyệt vời.
Tôi cười hòa theo tiếng reo khe khẽ của Kirill. Khuôn mặt anh sáng bừng khi nhắc đến Chúa. Nhìn anh, tôi như thấy một con người khác. Người ngồi trước tôi lúc này đầy hào hứng, nhiệt huyết và cả sức sống, chứ không hề giống như một người đang đau khổ.
Kiryu, vậy là anh đã quyết định mua vé và đi chuyến tàu trở về như vậy hả?
Tôi đặt câu hỏi pha một chút hài hước với anh.
Kiryu gật đầu liên tục.
Đúng rồi, dù có những điều không mong muốn xảy ra, nhưng anh cảm thấy trong anh có một sức sống rất mạnh mẽ. Anh hy vọng Thiên Chúa sẽ đón nhận mẹ anh trên thiên đường. Hy vọng mẹ anh sẽ vui vì anh đang đi theo con đường của bà, con đường đức tin.
Anh giục tôi nhanh chân.
Kiều, nhanh lên, nếu không mình sẽ trễ giờ lễ mất thôi.
Coi anh kìa, anh có cần gấp như vậy không? Anh làm em thấy mình tội lỗi quá.
Tôi cố ý trêu chọc Kiryu.
Nếu em nhanh chân hơn, tối nay anh sẽ chiêu đãi em một món sinh tố xoài. Nhất định sẽ ngon hơn cả lần năm ngoái em đã làm cho anh và cả đoàn thưởng thức. Anh đã học được và tham khảo rất nhiều đó. Chỉ đợi đến Việt Nam để thực hiện thôi.
Tôi gật gù cố gắng đi thật nhanh để kịp theo những sải chân thật dài kia. Những bước đi của anh chắc nịch như một người mang niềm tin vững chắc hướng thẳng về phía trước. Nhìn khuôn mặt ẩn ý cười của Kiryu, tôi biết rằng anh đã đặt lại nỗi buồn phía sau. Có lẽ tôi đã vô tình gieo vào lòng anh hạt giống của đức tin. Còn sự hy sinh của mẹ anh chính là những cơn mưa tưới mát cho hạt giống đó nảy mầm. Khi tôi còn đang chăm chăm cố gắng chỉnh nhịp chân của mình thì nghe tiếng Kiryu. Anh nói như hét vào gió.
Khác nhau về cái tên, khác nhau về những quy tắc, nhưng suy cho cùng, tất cả chẳng phải cùng một lý tưởng sao? 5, 10, 100 hay 1000 cái tên đi nữa cũng chỉ cùng một người. Đường ngang, đường dọc, đường tắt hay ngõ vòng, đến cuối cùng người ta cũng đi đến đích. Đó không phải là điều tự nhiên, đó là sự sắp xếp trong lòng bàn tay Thiên Chúa khi người đã chọn chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.